Thế gian tự tại là thường tại thế gian mà không làm câu ngại cho thế gian. Câu là câu thúc, ngại là chướng ngại. Vậy là được đại tự tại rồi. Nói cách khác, ngài ở tại thế gian sẽ không bị tất cả những pháp thế gian quấy nhiễu. Chúng tôi dùng chữ quấy nhiễu cho mọi người dễ hiểu. Ngài có thể không bị quấy nhiễu, vậy là tự tại. Không như chúng ta, chúng ta là phàm phu, động một tí là bị thế gian chướng ngại. Quý vị xem, nhìn thấy sự việc thuận lòng, vừa ý liền khởi tham ái. Tham ái này chính là bị nó làm quấy nhiễu. Nghe thấy những lời nói không vừa ý trong lòng, liền oán hận. Quý vị xem, đó là bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu. Ngày nay chúng ta nói bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Người nào có thể không bị hoàn cảnh ảnh hưởng? Người thật sự tu hành. Họ tu hành những gì? Chính là tu không bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Đây gọi là tu hành. Tu hành có tốt bao nhiêu vẫn bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Tu hành có tốt cũng chưa có thành tựu. Hoàn cảnh này định thử thách quý vị. Hoàn cảnh vừa thử thách, quý vị đã không đạt tiêu chuẩn rồi. Cổ nhân thường nói, bát phong suy bất động. Bát phong suy bất động trong Phật Pháp là nói về mức độ thấp nhất, không phải là cao cấp. Ít nhất quý vị phải có thể trong cảnh giới này học cách tâm bất động. Trong kinh Đại Thừa thường nói, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đó chính là Phật. Vẫn còn khởi tâm động niệm, có thể làm được không phân biệt, không chấp trước. Đây là Bồ Tát. Không phân biệt cũng làm không được. Không phân biệt rất vi tế. Có thể làm được không chấp trước, đó là A-la-hán. Cũng được, cũng coi như là có thành tựu nhỏ rồi. Những đạo lý này người học Phật không thể không hiểu. Thế gian tự tại dương, ngài thị hiện thành Phật, vậy đương nhiên được đại tự tại rồi. Thành Phật, điều này chúng ta biết, kiến tư phiền não đoạn rồi, siêu diệt lục đạo, trần sa phiền não đoạn rồi, siêu diệt thập pháp giới, vô minh phiền não cũng đoạn rồi, tập khí chưa đoạn. Tập khí vô minh rất khó đoạn. Sanh quả thật báo trang nghiêm. Đây có phải là Phật không? Phải. Những tổ sư đại đức ngày xưa của Phật giáo Trung Quốc thường nói với chúng ta rằng, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chính là kiểu Phật này. Kiến tánh liền gọi là thành Phật. Chưa kiến tánh gọi là phàm phu. Tự thành pháp giới cũng gọi là phàm phu. Trong lục đạo gọi là nội phàm. Lục đạo gọi là một giới hạn. Trong lục đạo là nội phàm. Ngoài lục đạo tức là tự thành pháp giới, xưng là ngoại phàm. tiêu chuẩn của phàm thánh lấy gì làm giới hạn? Lấy việc dụng tâm. Phàm phu dùng là vọng tưởng, không phải là chân tâm. Ngay trong tứ thánh pháp giới, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật vẫn là dùng vọng tâm. Vọng tâm là gì? A Lại Gia. Vẫn còn dùng A Lại Gia. Nói cách khác, chưa chuyển A Lại Gia thành đại viên cảnh trí. Nếu đã chuyển tám thức thành bốn trí, vậy là thành Phật rồi. Họ dùng là chân tâm, từ đó cho thấy chân tâm là trí tuệ, vọng tâm là tình thức. Thập pháp giới cũng không tách rời tình thức, chỉ là càng hướng lên trên thì tình thức càng nhạt dần. Họ vẫn còn, điện Phật trong thập pháp giới vẫn còn rất mờ nhạt. Đem tình thức chuyển biến thành trí tuệ, vậy là thành Phật rồi. Cho nên chân tâm là trí tuệ, không dùng tình chấp nữa, chuyển tình thức thành trí tuệ. Trí tuệ là chân tâm, là tự tánh. Đây gọi là thành Phật. Tự Đại Vương Như Lai là thành Phật quả cứu cánh viên mãn. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là diệu giác vị, không phải là đẳng giác. Đẳng giác cũng chính là nói tập khí vô thủy vô minh còn chưa đoạn sạch được. Tập khí vô thủy vô minh đoạn sạch rồi, đây gọi là diệu giác.